Sử thượng tối cường tông chủ, chương 400, không trung chi thành, góc truyện audio.com. Theo Phổ Thanh Phật Đà hoang mang, hắn thậm chí còn bắt đầu hoài nghi Phật tổ. Bởi vì niềm tin hắn tu Phật chính là phổ độ chúng sinh, cứu chúng sinh khỏi thủy hỏa. Bây giờ huyền tinh đại lục sinh linh đồ thán, hắn không hiểu Phật tổ tại sao lại để Phật môn bàng quan. Nhưng mà tuy rằng hoang mang, tuy rằng hoài nghi thế nhưng Phổ Thanh cuối cùng vẫn là nghe theo lệnh của Phật tổ, không có tham dự vào bên trong cuộc chiến giữa huyền tinh đại lục cùng cửu tiêu ma giới. Nhưng mà theo thế cuộc càng ngày càng nguy cơ, Phổ Thanh tâm cũng là càng ngày càng dãy giụa, hắn không muốn nghi vấn Phật tổ thế nhưng là mỗi khi nhìn thấy thảm trạng của mọi người trên huyền tinh đại lục, Phổ Thanh Phật Đà lại không nhịn được mà đau lòng. Kỳ thực có một số việc Diệp Thần đã đoán sai rồi, chính là trong Phật môn Tây vực huyền tinh đại lục vẫn còn có thiện lương chi sĩ, chỉ có điều nội tâm bọn họ cũng chỉ có hoang mang cùng bất đắc dĩ mà thôi. Theo Phổ Thanh Phật Đà hoài nghi càng ngày càng sâu, hắn thậm chí còn cảm giác được mình đã bị một loại dằn vặt xâm lấn, loại dằn vặt này là bởi vì hành vi của hắn cùng niềm tin không hợp. Cuối cùng, Phổ Thanh Phật Đà cũng không còn cách nào chịu đựng được loại dằn vặt này, hắn cảm giác Phật Đà kim thân của bản thân lại đang đối mặt với nguy cơ tan vỡ, vì lẽ đó hắn không thể không lần nữa tiêu tốn giá cả to lớn, liên lạc với Phật Tổ. Kết quả ý chỉ lần này của Phật Tổ, lại để hắn càng thêm khiếp sợ cùng hoang mang. Bởi vì Phật Tổ lại để bọn họ toàn bộ Phật môn ở trên huyền tinh đại lục phi thăng, điều này liền để Phổ Thanh Phật Đà kinh ngạc đến ngây người, bởi vì Tây vực Phật môn ở trên huyền tinh đại lục cắm rễ đã mấy ngàn năm, tại sao lại có thể nói đi liền đi. Nhưng mà Phật Tổ ý chỉ rất kiên định, nhất định phải để mọi người rời khỏi huyền tinh đại lục. Phổ Thanh Phật Đà luôn mãi hỏi dò, Phật Tổ rốt cục cũng nói cho Phổ Thanh đáp án, Phật Tổ nói huyền tinh đại lục sẽ có một hồi kiếp nạn trước nay chưa từng có. Lần này kiếp nạn coi như là cửu tiêu ma giới cũng tránh không thoát, Phật môn nhất định phải phi thăng, bằng không chính là kết quả diệt vong. Tin tức này, liền để Phổ Thanh đứng ngây ra ở đương trường. Huyền tinh đại lục kết cục đã có thể dùng sinh linh đồ thán để hình dung, kết quả cái này cũng chưa tính là kiếp nạn chân chính giáng lâm, coi như là cửu tiêu ma giới cũng phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Này, làm sao có khả năng, huyền tinh đại lục chỉ là một cái hạ đẳng thế giới, vì sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Bất quá cuối cùng Phổ Thanh trả lời vẫn là dựa theo Phật Tổ dặn dò làm việc. Hắn triệu tập huyền tinh đại lục Tây vực hai vị Phật Đà khác, sau đó liền bắt đầu bố trí phá giới truyền tống trận. Bố trí truyền tống trận qua lại giữa các thế giới, cũng không có gian nan giống như qua lại giữa các vị diện, cũng không cần phải đối mặt với vận mệnh trừng phạt, nhưng ngay cả là như vậy cũng không phải là ba cái Phật Đà huyền tinh đại lục có thể bố trí được. Phật Tổ cũng biết được điểm này, vì lẽ đó hắn cũng đã sớm truyền cho Phổ Thanh một hạt xá lợi tử, chỉ cần dựa vào hạt xá lợi tử này, hắn liền có thể thành công bố trí ra truyền tống trận qua lại giữa các thế giới, đem Tây vực toàn bộ đệ tử Phật môn rời khỏi huyền tinh đại lục. Sau 5 ngày, đệ tử Phật môn Tây vực đã toàn bộ thông qua. Góc truyện audio.com, truyền tống trận rời khỏi huyền tinh đại lục, sau đó ngoại trừ Phổ Thanh ra, thì hai Phật Đà còn lại cũng là thông qua truyền tống trận rút đi. Chỉ còn dư lại Phổ Thanh Phật Đà, không có thông qua truyền tống trận rời đi, mà là vung tay lên đem truyền tống trận phá hủy. Trên mặt của hắn mang theo vẻ thành kính, mang theo thần thánh, nhẹ giọng tự nhủ nói. A-di-đà Phật, Phật Tổ từ bi, mặc kệ người khác nghĩ ra sao, cũng mặc kệ những Phật tu khác như thế nào, hắn Phổ Thanh Phật Đà là thật sự từ bi. Vì xứng với bản tâm của chính mình, Phổ Thanh liền quyết định lưu lại huyền tinh đại lục phổ độ chúng sinh, cho dù thế giới này có bị hủy diệt, hắn cũng phải cùng theo thế giới này tuyệt diệt. Đây, mới là niềm tin của hắn, là tín ngưỡng hắn noi theo. Trong khoảng thời gian ngắn đó, Phổ Thanh Phật Đà cái tôn kim thân kia của hắn đang đối mặt với tan vỡ bất ổn định, liền trong nháy mắt vững như Thái Sơn. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể cảm giác được tu vị của bản thân càng thêm tịnh tiến không ít. Ta không sai, Phổ Thanh trên mặt lộ ra vẻ hiểu ra, nguyên lai Phật chân chính, không phải là Phật Tổ, mà là Phật trong lòng. Sau đó, một nơi nào đó trên huyền tinh đại lục thỉnh thoảng lại xuất hiện một lão hòa thượng đi cứu tế một ít người đang kề bên tử vong. Lão hòa thượng đó chính là Phổ Thanh, hắn đang chờ đợi, hắn muốn biết kiếp nạn trong miệng Phật Tổ, đến cùng là cái gì. Thiên Linh Tông, Diệp Thần trong khoảng thời gian này cũng vô cùng thích ý, bởi vì cửu tiêu ma giới khoảng thời gian này cũng không có phát sinh dị động gì, cũng không có tiến công huyền tinh đại lục những tông môn còn lại nữa, điểm này liền để hắn vô cùng kinh ngạc. Khoảng cách Thiên Linh Tông đẩy lùi Bạch Ngọc Thiên Triều, đã qua 7 ngày, thời gian lâu như vậy mà cửu tiêu ma giới cũng không có động tĩnh gì, chuyện này liền thực sự để Diệp Thần kinh ngạc không thôi. Cùng lúc đó, cổ đạo vị diện cô yểm cũng đã trở về. vị trí hắn hiện tại chính là trong một cái thiên không thành, một cái thành trì trôi nổi ở giữa không trung, nhìn qua rất có khí phách chấn động nhân tâm. Thế nhưng cô Tiềm nhưng lại là cực kỳ bình tĩnh, bởi vì trong trí nhớ của hắn, thành trì này đã nhìn mãi thành quen. Đôi cánh sau lưng hắn cũng đã biến mất, thậm chí cả người cũng đã triệt để biến thành người bình thường, không còn một chút tu vị nào. Vào lúc này đừng nói là hư cảnh cao thủ, coi như là một cái luyện khí kỳ tiểu tử, đều có thể đem cô Yểm một quyền đấm chết. Nếu như nói cô Yểm duy nhất so với người bình thường cường đại hơn, chính là hắn có 100 năm tuổi thọ. Trăm năm tuổi thọ, đối với tu sĩ tới mà nói cũng không đáng nhắc tới, thoáng cái liền qua, thế nhưng điều này lại để phàm nhân ước ao vô cùng. Cổ đạo vị diệt, đúng là cổ đạo vị diệt. Cô Yểm trong ánh mắt toát ra nước mắt. Sau khi được lão giả kia đưa vào đường hầm thời không, cô Yểm không biết là mình đã đợi bao lâu, hắn vẫn là lo lắng cho mình sau khi bước ra ngoài liền có phải là cổ đạo vị diện hay không. Sau khi chứng thực đây đúng là cổ đạo vị diện, cô Yểm liền không nhịn được mà quay đầu lại, đối với địa phương kia cúi đầu. Hắn bái chính là ông lão kia, tuy rằng ông lão kia đã cướp đoạt của hắn tất cả thế nhưng hắn cũng không ghi hận mà chỉ có cảm kích. 100 năm, cho dù chỉ có 1 năm ta cũng thỏa mãn rồi. Cô Yểm từ trong lồng ngực móc ra một viên đan dược đặc. gocchuyenaudio.com, chế, sau đó liền đem viên thuốc này bóp nát. Đây là một viên đan dược đặc chế mà chỉ có gia tộc bọn hắn nhận biết được. Chỉ cần hắn đem đan dược này bóp nát liền sẽ có người cảm ứng được tọa độ của hắn, sau đó tới tiếp đón hắn. Sau một canh giờ, một chiếc đĩa bay cùng địa cầu trong truyền thuyết UFO giáng lâm. Mặt trên đi xuống một lão già, hắn tỏ rõ vẻ kích động mà nhìn lấy cô Yểm, run rẩy nói rằng. Tiểu Yểm, ngươi cuối cùng cũng trở về, đúng là ngươi trở về thật rồi. Lão nhân kích động đến nỗi nói năng lộn xộn, thậm chí là cả người còn đang không ngừng run rẩy. Nhưng mà bỗng nhiên, lão nhân nhìn ra được dị thường trên người cô Yểm, kinh nộ nói rằng. Tiểu Yểm, ngươi, thân thể của ngươi, đã xảy ra chuyện gì? Cô Yểm cười nói, phụ thân, ta còn sống sót, so với cái gì cũng đều tốt hơn. Đi, chúng ta về nhà thôi. Lão nhân ánh mắt vô cùng phức tạp, cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn sự đau lòng mà nói rằng. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, chúng ta về nhà thôi. Dứt lời, lão nhân liền lệ trào như suối, hắn đã không nhớ rõ nhi tử của mình đã rời đi bao lâu, có thể là đã 1000 năm có hơn. Phi thuyền lập tức bay lên, mang theo cô Yểm rời đi. Mấy canh giờ sau, Bạch Bào Diệp Thần bỗng nhiên xuất hiện ở trên cái thiên không thành này. Kỳ quái, thành trì này đã là cái thứ 3 mình tìm được, tại sao những thành trì trên không này đều không có người nào sinh sống? Cách chương.